Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật 13 tháng 3 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Ngoại trưởng Kerry nói Syria rõ ràng tìm cách gây trở ngại cho cuộc hòa đàm. Bắc Triều Tiên bác bỏ tố cáo tấn công mạng điện toán của Nam Triều Tiên. Thủ tướng Đức Merkel sẵn sàng đón nhận phản ứng mạnh về chính sách di dân từ cuộc bầu cử.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tín viên Lisa Schlein tường trình về một phúc trình mới về số lượng phụ nữ nắm giữ quyền lực chính trị trên thế giới. Thông tín viên Lisa Bryant tường trình về thách thức mới cho những tổ chức từ thiện ở Pháp trước lệnh cấm siêu thị lãng phí thực phẩm. Sau đó là Hoài Hương với chuyên mục đời sống văn hóa. Tiếp theo là Trà My với tạp chí thanh niên, kế đó là chương trình hỏi đáp y học, trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry lên án Syria là rõ ràng tìm cách cản trở cuộc hòa đàm do Liên Hiệp Quốc bảo trợ nhằm chấm dứt cuộc nội chiến 5 năm đẫm máu tại Syria, khi đại diện của chính phủ Syria yêu cầu không được bàn thảo đến vấn đề tước bỏ quyền hành của Tổng thống Bashar al-Assad. Ngoại trưởng Mỹ nói rằng bạo động tại đất nước chìm đắm trong chiến tranh đã giảm từ 80 đến 90% kể từ khi thỏa thuận chấm dứt thù địch được tuyên bố cách nay 2 tuần. Nhưng ông nói rằng bên vi phạm thỏa thuận ngừng bắn lớn nhất là chế độ Assad. Ông Kerry nói, những vi phạm lớn đe dọa phá vỡ nỗ lực chấm dứt vĩnh viễn cuộc xung đột và bất cứ nỗ lực nào để cuối cùng dẫn đến một cuộc bầu cử ở Syria. Ngoại trưởng Kerry phát biểu như vậy sau khi họp với Ngoại trưởng Anh, Pháp, Đức và Italia hôm nay tại Paris về cuộc khủng hoảng Syria, một ngày trước cuộc hòa đàm của Liên Hiệp Quốc bắt đầu ở Geneva. Trước các cuộc đàm phán thứ hai, Ngoại trưởng Syria Walid Mualam cảnh báo các thương thuyết gia rằng bất cứ đề cập nào đến số phận của Tổng thống Syria đều không được phép đưa ra đàm phán. Ông Mohamed Alour, trưởng đoàn thương thuyết của nhóm đối lập chính ở Syria, nói rằng Tổng thống Assad phải ra đi. Ông nói với Pháp tấn xã rằng chúng tôi tin là giai đoạn chuyển tiếp phải bắt đầu với việc ông Bashar al-Assad bị lật đổ hoặc chết. Ngoại trưởng Kerry kêu gọi hai bên đối đầu ở Syria tham dự hòa đàm bất chấp những mâu thuẫn về vấn đề Tổng thống và điều ông gọi là những vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ghi nhận được do bên chính phủ gây ra. Phát biểu tại Ả Rập Xê Út hôm thứ Bảy, ông Kerry nói mức độ vi phạm ở tất cả các bên đã giảm khoảng 80-90%, đó là một dấu hiệu rất tích cực. Ông Mualam nói rằng chính phủ Syria tiếp tục cam kết với thỏa thuận ngừng bắn, nhưng đoàn đàm phán hòa bình của ông sẽ đợi đoàn đàm phán của phe đối lập tối đa là 24 giờ đồng hồ. Ông Mualam hôm thứ Bảy nói tại Damascus rằng các nhà ngoại giao sẽ lên đường đi Geneva trong ngày Chủ nhật. Một giới chức của phe đối lập Syria nói rằng Ngoại trưởng Syria gây ngưng trệ cuộc hòa đàm Geneva trước khi đàm phán khởi sự. Các giới chức Liên Hợp Quốc nói rằng thỏa thuận chấm dứt thù nghịch đã tạo điều kiện cho Liên Hợp Quốc và các cơ quan đối tác phân phối thực phẩm, thuốc men và vật phẩm cứu trợ cho 115.000 người Syria tại các khu vực bị phe chính phủ và các lực lượng đối lập vây hãm. Liên Hợp Quốc nói năm ngoái các tổ chức cứu trợ đã không đến được những nơi đó. Bình Nhưỡng bác bỏ cáo buộc mới đây của Hàn Quốc là Bắc Triều Tiên tấn công mạng Internet và điện thoại thông minh của nhiều giới chức chính phủ Seoul hồi tháng trước. Một bài xã luận của Nhật báo nhà nước Rodong Sinmun xuống ra hôm Chủ nhật nói rằng những cáo buộc của Sở Tình báo Quốc gia Nam Triều Tiên hồi tuần trước là bịa đặt nhằm tranh thủ sự ủng hộ cho một dự luật mới chống khủng bố gây ra nhiều tranh cãi. Sở Tình báo nói rằng Bình Nhưỡng xâm nhập điện thoại thông minh của mấy mươi giới chức Nam Triều Tiên trong khoảng thời gian cuối tháng 2 cho đến đầu tháng 3. Cơ quan tình báo này cũng nói rằng Bắc Triều Tiên đã thực hiện không thành công âm mưu xâm nhập tài khoản điện thư của các nhân viên hỏa xa Nam Triều Tiên hồi trước đây trong năm nhằm thực hiện một cuộc tấn công mạng nhắm vào hệ thống kiểm soát giao thông đường sắt của Nam Triều Tiên. Hàn Quốc quy cho Bình Nhưỡng đã thực hiện những vụ tấn công mạng hồi gần đây nhắm vào các ngân hàng, các cơ sở quân sự, cơ quan chính phủ, các hãng tin và một nhà máy điện hạt nhân. Mỹ cũng tố cáo chính phủ của nước Cộng sản này đã thực hiện vụ tấn công mạng năm 2014 nhắm vào hãng phim Sony liên quan đến bộ phim The Interview, một phim châm biếm nói về vụ mưu sát lãnh tụ Kim Jong-un. Bình Nhưỡng bác bỏ mọi cáo buộc. Thủ tướng Đức Angela Merkel chuẩn bị đón nhận phản ứng mạnh từ các cuộc bầu cử hôm nay về chính sách di dân của bà khi cử tri Đức đi bỏ phiếu tại ba khu vực. Đảng cánh hữu Thay đổi cho nước Đức chống di dân, gọi tắt là AfD, theo trong đời sẽ giành được nhiều sự ủng hộ trong cuộc bầu cử lớn này kể từ khi Đức mở cửa cho hơn 1 triệu di dân hồi năm ngoái. Hơn 12 triệu cử tri Đức sẽ đi bỏ phiếu ở tại hai bang miền Tây Nam và một bang ở miền Đông trong cuộc đầu phiếu được gọi là cuộc bầu cử siêu chủ nhật. Ông André Bogenberg, thủ lãnh đảng AfD ở bang Saxony-Anhalt thuộc Đông Đức cũ, nói với hãng tin Reuters sau khi ông bỏ phiếu là chỉ có một con đường Merkel hợp nhất, và người dân muốn sự thay đổi mới và chúng tôi muốn đảm nhận nhiệm vụ đó. Cuộc bầu cử được xem là một cuộc trưng cầu dân ý đối với sự lãnh đạo của bà Merkel. Ông Jens Werther, nhà khoa học chính trị ở Đại học Düsseldorf, nói với Pháp Tấn Xã, các cuộc bầu cử này rất quan trọng vì đó sẽ là cuộc trắc nghiệm về các chính sách gây tranh cãi của chính phủ về vấn đề di dân. Trong các cuộc thăm dò dư luận toàn quốc ngay trước cuộc bầu cử, đảng Liên minh Dân chủ Công giáo của bà Merkel, gọi tắt là CDU, và đảng Dân chủ Xã hội, liên minh nhỏ hơn của CDU, được xem sẽ mất sự ủng hộ, trong khi đảng AfD được đánh giá cao hơn và theo trong đời sẽ giành được sự ủng hộ ở cả ba bang. Sẽ là một đòn nặng đối với đảng CDU của bà Merkel nếu không thắng được trong hai trong ba tiểu bang này. Bà Merkel đang tìm cách vận dụng sự tư cách là nhà lãnh đạo mạnh nhất của châu Âu để đạt đến một thỏa thuận giữa Liên hiệp Âu Châu và Thổ Nhĩ Kỳ về ngăn chặn dòng di dân. Bà Merkel đang bị áp lực mạnh đòi phải đóng cửa nước Đức không nhận di dân nữa, nhưng nhiều người trong số các di dân này là những người trốn chạy chiến tranh ở Syria và các nước khác. Bà Merkel từ chối đặt mức giới hạn đối với người tị nạn mới đến. Bà đang hối thúc một hành động trên khắp châu Âu thông qua Liên hiệp Âu Châu kêu gọi phân bổ người tị nạn cho 28 nước thành viên của Liên hiệp theo một tỷ lệ. Các nhà điều tra hàng không Pháp nói rằng phi công phụ của chiếc máy bay hãng Germanwings bị nạn ở núi Alps của Pháp năm ngoái được giới thiệu đến bệnh viện thần kinh mới chỉ 2 tuần trước khi phi công này cố tình đâm chiếc máy bay vào núi, giết chết tất cả 150 người trên máy bay. Kết quả này được cơ quan điều tra BEA của Pháp chịu trách nhiệm điều tra tai nạn hàng không dân sự ghi trong báo cáo phổ biến hôm nay, hơn một tuần lễ trước ngày, đánh dấu một năm tai nạn máy bay hôm 24 tháng 3 năm 2015. Cơ quan điều tra tìm thấy rằng Andreas Lubitz, 27 tuổi, đã tham khảo với một số bác sĩ về chứng thần kinh trong những tháng trước khi xảy ra tai nạn. Không bác sĩ nào thông báo về tình trạng của Lubitz cho giới hữu trách hàng không hay các giới chức của hãng Germanwings. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Lubitz đã nói với trường dạy lái máy bay cho hãng Lufthansa, công ty chủ của hãng hàng không giá rẻ Germanwings năm 2009, rằng Lubitz bị trầm cảm nặng, nhưng Lufthansa vẫn cấp chứng nhận đủ khả năng bay cho Lubitz. Báo cáo của cơ quan điều tra BEA nói thiếu hướng dẫn rõ ràng trong quy định của Đức về việc khi nào một mối đe dọa đối với an toàn công cộng vượt quá sự tự tin của bệnh nhân. Các nhà điều tra đề nghị các cơ quan hàng không bắt buộc phi công phải khám tâm thần thường xuyên để phát hiện xem có vấn đề gì hay không. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Một bé trai Palestine 10 tuổi và đứa em gái 6 tuổi chết trong vụ oanh kích bằng rocket mới đây của Israel tại Gaza do phe Hamas kiểm soát. Đám chung cất hai đứa bé do phần lớn những người đàn ông tham dự diễn ra không lâu sau đó hôm thứ Bảy. Giới hữu trách nói rằng hai đứa trẻ chết khi mảnh của rocket trúng vào nhà của các em gần các trại huấn luyện. Quân đội Israel nói họ thực hiện các cuộc oanh kích trả đũa nhắm vào 4 trại huấn luyện của các phần tử chủ chiến Hamas. Các giới chức nói rằng không có ai bị thương trong các vụ bắn rocket đó. Các giới chức ở Tây Bắc Pakistan cho hay ít nhất 5 người thiệt mạng khi một mỏ than sập sau những cơn mưa lớn. 26 thợ mỏ khác được cứu ra khỏi hầm mỏ hôm thứ Bảy tại khu vực của người bộ tộc Orakzai. Giới hữu trách cho hay công cuộc cứu hộ đang được tiếp tục bất chấp thời tiết xấu. Hầm mỏ Pakistan nổi tiếng về tiêu chuẩn an toàn thấp và điều kiện thông thoáng khí kém. Ứng cử viên Tổng thống Mỹ bên Cộng hòa, ông Donald Trump đổ lỗi cho ông Bernie Sanders của bên Dân chủ và những người ông ủng hộ ông Sanders đã gây ra điều ông gọi là phá hỏng có mưu tính đã khiến ông Trump phải hủy bỏ một cuộc meeting vận động tranh cử ở Chicago tối thứ Sáu vừa qua. Ẩu đả xảy ra giữa những người ủng hộ và những người chống ông Trump trước khi cảnh sát đến giải tán đám đông và bắt giữ 5 người. Nhiều người biểu tình hô khẩu hiệu Bernie, Bernie và mang những bảng viết tên ông Sanders. Trong cuộc vận động tranh cử ở Cleveland, Ohio hôm thứ Bảy, ông Trump đã nói móc thượng nghị sĩ bang Vermont theo chủ trương xã hội là ông bạn cộng sản của chúng ta. Ông Trump nói, những người này từ đâu ra? Họ là từ đám đông của ông Bernie. Ông Bernie nói, hãy nói người của ông đi vào hàng lối cho có trật tự. Ông Sanders ra một thông báo hôm thứ Bảy bác bỏ chuyện phe vận động của ông đã tổ chức các cuộc biểu tình và lên án những phát biểu gay gắt của ông Trump. Thông báo của ông Sanders có đoạn, nguyên nhân gây ra cuộc bạo động tại cuộc meeting của ông Trump là vì ứng cử viên này đã gây ra thù hận và chia rẽ ở những người Mỹ Châu Latin, người Hồi giáo, phụ nữ và người khuyết tật. Tổng thống Barack Obama trong một phát biểu tại một buổi gây quỹ ở thành phố Dallas đã lên tiếng phê bình. Ông nói các ứng cử viên nên tập trung vào việc làm cho nước Mỹ tốt hơn, chứ không phải bôi nhọ và chế nhạo nhau, gây chia rẽ sắc tộc và tôn giáo và chắc chắn là không được gây bạo động ảnh hưởng đến người khác. Các đối thủ bên đảng Cộng Hòa trong cuộc đua tranh chức tổng thống cũng chỉ trích ông Trump về những chuyện khiến cho một số người gây ra bạo động. Thống đốc John Kasich của bang Ohio hôm thứ Bảy phát biểu tại thành phố Cincinnati rằng ông Donald Trump tạo ra một môi trường độc hại. Trong khi đó, ứng cử viên Ted Cruz thắng cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa hôm thứ Bảy ở bang Wyoming nhận được 9 phiếu đại biểu. Ông Marco Rubio và ông Trump mỗi người nhận được 1 phiếu đại biểu. Trong cuộc bầu cử sơ bộ ở Washington, D.C. bên đảng Cộng Hòa hôm thứ Bảy, ông Rubio vượt qua ông Kasich. Ông Trump về thứ ba, ông Rubio giành được 10 phiếu đại biểu, còn ông Kasich được 9 phiếu. 5 bang quan trọng sẽ tổ chức bầu cử sơ bộ vào thứ ba, trong đó có Florida, Illinois và Ohio, là các bang mà người thắng giành tất cả phiếu đại biểu thay vì được nhận theo tỷ lệ phiếu bầu. Missouri và North Carolina cũng tổ chức bầu cử sơ bộ vào thứ ba. Nếu ông Trump thắng lớn vào thứ ba sẽ đưa ông vượt xa ông Cruz về số phiếu đại biểu và có thể khiến cho ông Rubio và ông Kasich không còn khả năng tiếp tục cuộc đua bên đảng Cộng Hòa. Các cuộc thăm dò cho thấy ông Trump ngang ngửa với ông Kasich ở bang nhà Ohio của ông Kasich. Ông Trump có nhiều người ủng hộ trong khối cử tri là những người lao động da trắng. Bên phe Dân Chủ, bà Hillary Clinton vượt xa ông Sanders về số phiếu đại biểu, còn ông Sanders trông nhờ vào khối cử tri trẻ để duy trì khả năng tranh đua của ông.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, tuần qua vào lúc thế giới kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ, một phúc trình mới cho thấy phụ nữ trên toàn thế giới nắm giữ quá ít quyền lực chính trị, cản trở những nỗ lực đem đến những thay đổi tích cực về xã hội và kinh tế cho phụ nữ. Thông tin viên Lisa Schlein tường trình cho đài VOA từ Geneva về buổi công bố phúc trình duyệt xét lại trong năm 2015 về vấn đề phụ nữ tại Quốc hội của Liên minh Nghị viện Thế giới.
Phúc trình phát hiện là sự tham dự của phụ nữ vào Quốc hội không thay đổi. Trong 2 năm liên tiếp, Liên minh Nghị viện Thế giới, IPU, nói tình hình phụ nữ tham dự vào Quốc hội đáng thất vọng. Phúc trình ghi nhận là trong năm ngoái, con số phụ nữ thành viên Quốc hội tăng chậm, chỉ có 0,5% trong 58 cuộc bầu cử quốc gia, đạt được 22,6% đại biểu phụ nữ tại Quốc hội trên toàn thế giới. Bà Karen Jeff, giám đốc chương trình của IPU, nói với mức tăng chậm như rùa này, phụ nữ sẽ không đạt được mục tiêu năm 2030 về bình đẳng được đặt ra trong mục tiêu phát triển bền vững. Bà Laff nói là trái lại, có nhiều tiến bộ hơn đã đạt được liên hệ đến các nhà lãnh đạo phụ nữ trong Quốc hội, với gần 18% Quốc hội ngày nay có chủ tịch Quốc hội là phụ nữ, trong số này có 3 người mới.
Nepal, which is quite emblematic after the adoption of the constitution in the country.
Tiêu biểu nhất là Nepal sau khi nước này thông qua hiến pháp, Namibia và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE. UAE là quốc gia Ả Rập đầu tiên có phụ nữ là chủ tịch quốc hội.
Phúc trình cho thấy châu Mỹ Latin với hơn 27% phụ nữ trong quốc hội là châu lục có nhiều tiến bộ nhất và tiểu vùng Sahara châu Phi theo sau không xa. Dù một số các cuộc bầu cử tại các nước châu Phi bị hoang ố vì bạo động và xung đột, IPU nói, phụ nữ là thành viên quốc hội đã gia tăng 0,7%, đạt mức 23,2%. Bà Jeff nói, hầu hết các tiến bộ xảy ra tại Ethiopia và Tanzania là do việc ấn định con số thành viên phụ nữ trong quốc hội và những sáng kiến chính trị khác.
In Benin, we've noticed a very innovative campaign to encourage women, young women's political participation.
Tại Benin Anh, chúng tôi ghi nhận một chiến dịch rất sáng tạo dùng truyền thông xã hội để khuyến khích phụ nữ trẻ tham gia chính trị. Do đó, đây cũng là một sáng kiến khác rất hay được ghi nhận tại châu Phi.
Như những năm trước, Rwanda có tỷ lệ phụ nữ là thành viên quốc hội cao nhất, chiếm 65% số ghế trong quốc hội. IPU nói một cách tổng quát, ấn định hạn ngạch phụ nữ trong quốc hội vẫn là một trong những công cụ chính để đạt được tiến bộ trong việc tăng tiến con số phụ nữ trong quốc hội. Nhưng IPU nói cần phải có những chế tài nếu định mức hạn ngạch không được thi hành. IPU cho rằng chế tài phải được áp dụng và củng cố tại những nơi các điều khoản về định mức phụ nữ trong quốc hội không được thực hiện. IPU cảnh báo là nếu không có chế tài, sẽ không có đông đảo phụ nữ được bầu vào quốc hội.
Một luật lệ ban hành vào tháng trước ở Pháp làm cho nước này trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấm các siêu thị lãng phí thực phẩm để buộc những cửa hàng lớn mang tặng cho các tổ chức từ thiện những loại thực phẩm còn dùng được. Luật này làm giảm bớt phần nào con số khoảng 7 triệu tấn thực phẩm bị phí phạm hàng năm ở Pháp, hầu hết là do người tiêu thụ. Nhưng theo tường thuật của thông tín viên Lisa Bryan của đài VOA, luật mới ở Pháp cũng tạo những thách thức mới cho các tổ chức từ thiện. Mời quý thính giả nghe Minh Vượng trình bày thêm chi tiết.
Cửa hàng của tổ chức từ thiện Salvation Army là nơi lui tới của những người gặp khó khăn tài chính khi họ muốn mua sắm thức ăn và những mặt hàng khác. Khách hàng của tổ chức này chỉ phải trả một khoản tiền tượng trưng gọi là quyên góp xã hội khi mua tạp hóa ở đây. Bà Gina Tigrin, một người mẹ độc thân nuôi hai đứa con nhỏ, bị mất việc cách đây 2 tháng. Bà cho biết như sau về cửa hàng này.
It's wonderful. It's precious help when you really in need.
Thật là tuyệt vời. Đây là một sự giúp đỡ rất quý báu khi chúng ta thật sự gặp khó khăn và cần được giúp đỡ.
Bà Aline Chassagno, quản lý cửa hàng của Salvation Army, cho biết các sản phẩm ở đây là những sản phẩm do các siêu thị địa phương quyên tặng.
Hầu hết những thứ mà chúng tôi nhận được là rau quả tươi cùng với các sản phẩm vệ sinh cá nhân, nhất là những thứ bán không chạy.
Việc quyên tặng như vậy vốn là một việc tự nguyện, nhưng một luật lệ mới ở Pháp buộc các siêu thị lớn mang tặng cho các tổ chức từ thiện những loại thức ăn bán không hết nhưng còn ăn được. Những ai vi phạm sẽ bị phạt $4,000. Luật này là thắng lợi đầu tiên của nghị viên thành phố Arash Derambach, đại diện khu ngoại ô Courbevoie của Paris. Sau khi vận động để Quốc hội thông qua luật lãng phí ở siêu thị, ông Derambach giờ đây hy vọng các nước khác cũng làm như vậy.
We have the same crisis all over the world.
Chúng ta có cùng một vụ khủng hoảng như vậy trên khắp thế giới. Chúng ta có cơ hội để giúp cho người nghèo thông qua các siêu thị. Mỗi buổi tối, mỗi siêu thị vứt đi 50 kg thức ăn mà họ bán không hết.
Tuy nhiên, đối với một số siêu thị, luật mới không mang lại thay đổi nào cả. Siêu thị Carrefour ở mạn Tây Paris đã biếu cho các tổ chức từ thiện một số lượng thực phẩm tương đương khoảng 320.000 phần ăn mỗi năm. Bà So Tumi, quản lý cửa hàng Carrefour, cho biết cửa hàng của bà cũng tìm ra những cách sử dụng mới cho các loại bánh và trái cây không bán hết.
Chúng tôi không mang chúng vứt đi. Những sản phẩm quá hạn được chế biến để làm nhiên liệu sinh học cho các xe chở hàng của chúng tôi.
Các tổ chức từ thiện ở Pháp hoan nghênh luật mới, nhưng một số tổ chức lo ngại là họ không có khả năng xử lý nếu nhận được quá nhiều thực phẩm. Về việc này, bà Aline Chassagno cho biết như sau.
Đơn giản là chúng tôi không có năng lực về kỹ thuật và hậu cần để phân phát thêm thực phẩm cho nhiều người hơn.
Tuy nhiên, mọi người đều đồng ý là tại một nước có 9 triệu người nghèo như nước Pháp, không có lý do gì để lãng phí thức ăn.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Khi Tổng thống Ronald Reagan qua đời năm 2004, chúng ta đã được nghe nhiều về di sản do ông để lại, về những thành quả đáng kể của chính phủ của ông, như đạt được Hiệp định Tài giảm binh bị với Nga, về vai trò của ông trong sự tan rã của Liên bang Xô Viết cũ, chấm dứt chiến tranh lạnh. Nhưng cho tới nay, ít người chú ý tới vai trò và di sản của đệ nhất phu nhân Nancy Reagan, người bạn đời của vị Tổng thống thứ 40 của Mỹ, một trong những vị Tổng thống được đánh giá cao trong lịch sử Hoa Kỳ. Trong một đời sống văn hóa của VOA do Hoài Hương phụ trách tuần này, xin được dành để mang lại quý vị ý kiến của một nhà bình luận và cựu quan chức chính phủ Reagan về vai trò quan trọng của bà Nancy Reagan sau khi bà được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng hôm thứ Sáu ngày 12 tháng 3.
Người ta vẫn nói sau một người đàn ông thành công có bóng dáng của một phụ nữ. Trong trường hợp Tổng thống Reagan của Mỹ, sau ông có bóng dáng của một phụ nữ mảnh khảnh, khả ái, ăn mặc lịch sự, sang trọng và luôn luôn nhìn ông với ánh mắt nói lên sự thán phục vô biên và tình yêu sâu đậm, thủy chung mà bà dành cho ông thời sinh tiền cũng như sau khi ông từ giã cõi đời. Người phụ nữ đó là Nancy Reagan, phu nhân vị Tổng thống thứ 40 của Hoa Kỳ. Nhà bình luận Sabato nhận định.
Reagan was a very significant first lady. She is not the type we are used to today.
Nancy Reagan là một vị đệ nhất phu nhân có tầm quan trọng đáng kể trong lịch sử nước Mỹ. Bà không phải là một đệ nhất phu nhân theo lối chúng ta quen ngày nay, nghĩa là một đệ nhất phu nhân nắm vững và đi tiên phong trong các vấn đề quan trọng gây tranh cãi. Tuy nhiên, ở hậu trường, bà Nancy âm thầm phục vụ đất nước và giúp cho chính phủ của Tổng thống Reagan trở nên thành công hơn là so với nếu không có sự đóng góp của bà.
Muốn đánh giá những sự đóng góp đó, chúng ta cần xác định vai trò của một đệ nhất phu nhân hay có thể một đệ nhất phu quân của Mỹ. Một điều có thể xảy ra trong tương lai nếu bà Hillary Clinton đắc cử để trở thành Tổng thống trong cuộc bầu cử năm nay. Ông Sabato.
The first duty of a first lady or eventually a first gentleman, which is to...
Nhiệm vụ của một đệ nhất phu nhân hoặc có thể của một đệ nhất phu quân là hỗ trợ tổng thống bằng bất cứ cách nào có thể, đưa ra những lời khuyên không hề bị bóp méo vì bất cứ động cơ nào, cho phép ông hoặc bà tổng thống tin tưởng rằng lời khuyên ấy tuyệt đối đến từ trái tim và vì quyền lợi của tổng thống. Bà Nancy Reagan đã hoàn thành nhiệm vụ đó. Đó chính là điều mà bà đã làm.
Trong cương vị đệ nhất phu nhân, Nancy Reagan đóng một vai trò rất đáng kể trong chính phủ của Tổng thống Reagan mà công chúng cho tới nay mới bắt đầu hiểu rõ hơn. Bình luận gia Sabato đặc biệt nêu thành tích của bà, khích lệ Tổng thống Reagan vững tin vào các nỗ lực thương thuyết giữa Mỹ và Liên bang Xô Viết cũ. Ông Sabato nói:
She wanted a positive peace legacy for her husband, and in fact she helped him achieve it.
Bà ấy muốn di sản do chồng bà để lại là một di sản vì hòa bình, và trên thực tế, bà đã giúp ông thực hiện điều đó. sự thật là chính phủ của Tổng thống Reagan trong nửa nhiệm kỳ sau cùng đã làm rất nhiều để thăng tiến quan hệ giữa Hoa Kỳ và một nước liên bang Xô Viết trong giai đoạn trước khi tan rã.
Cá nhân bà Nancy Reagan đã để lại những gì? Đáng chú ý hơn cả có lẽ là câu chuyện tình đẹp của hai vợ chồng Tổng thống Reagan trải dài hơn 5 thập niên và thủy chung không thay đổi từ khi ông bà còn sống tại thủ đô điện ảnh Hollywood cho tới khi dọn vào tòa Bạch Ốc ở thủ đô Washington và cả ở nơi công chúng lẫn ở chốn riêng tư. Ông bà Reagan gặp nhau trong những năm đầu của thập niên 1950, thời cả hai còn là những diễn viên điện ảnh. Sau khi lập gia đình, bà từ bỏ sự nghiệp để vun đắp gia đình và chăm sóc con cái. Trước sau như một, mối quan hệ thủy chung của bà đã trở thành một nền móng vững chắc cho sự tiến thân của ông. Ông Bob Cochiello, tác giả của quyển Ronald and Nancy, nói:
Ai cũng cảm nhận được tình yêu mà bà Nancy dành cho chồng. Nó hiển nhiên và sâu đậm. Bà đã cho ông sự tự tin để lạc quan và tập trung vào sự nghiệp của mình.
Đổi lại, tình yêu ông Reagan dành cho vợ cũng được ghi lại với những bằng chứng như những bức thư tình mà ông bà trao cho nhau, kể cả dòng chữ do ông viết như sau.
Em yêu, anh yêu em biết là bao nhiêu. Anh không màng cả việc phải chờ đợi bao lâu mới tìm gặp được em. Sự chờ đợi chỉ làm cho tình cảm của chúng ta thêm phần ngọt ngào.
Tổng thống Reagan đã từng đề cập tới tầm quan trọng của mối quan hệ vợ chồng như sau.
Đối với một người đàn ông, không có gì tuyệt vời hơn cho bằng khi về nhà, biết rõ rằng đằng sau cánh cửa đó là một phụ nữ đang trông chờ và lắng nghe bước chân của mình.
Bên cạnh mối tình lớn, Nancy Reagan còn là cố vấn thân cận nhất của chồng. Một cựu quan chức trong chính phủ Reagan nói về bà như sau.
They had a very beautiful, exceptionally beautiful relationship, love relationship, love story.
Ngoài mối tình rất đẹp đó, bà Nancy còn là cố vấn thân cận nhất và là người luôn luôn bảo vệ ông. Bà có bản năng nhạy bén về cả chính trị lẫn bản năng bảo vệ phu quân Ronald. Bà rất năng động trong các chiến dịch vận động tranh cử của chồng bà ngay từ lúc khởi đầu sự nghiệp chính trị của ông.
Một số người cho rằng Nancy đôi khi phải đóng vai trò của một người cứng rắn, đòi hỏi, để cho phép chồng bà tiếp tục đóng vai trò của một chính khách chừng mực, linh động, luôn chiếm được cảm tình của người khác. Ông Baker có ý kiến sau đây về nhận xét đó.
Well, I think that's a fair statement. She was tough, but she had to.
Tôi tin rằng đó là một nhận xét công bằng. Bà rất cứng rắn, nhưng bà cần phải cứng rắn như thế. Tổng thống Reagan là một người có bản tính hiếu hòa dễ tin. Có thể nói ông chưa từng gặp bất cứ người nào mà ông không tin hoặc không thích. Đó chính là một trong những bí quyết về sự thành công của ông. Đó là một thái độ lạc quan và năng nổ của ông.
Về những biến chuyển và những thay đổi nơi bà trong suốt cuộc sống ở bên ông, cả trong thời gian dài ông vật vã phấn đấu với bệnh Alzheimer và sau này, sau khi ông qua đời, ông Baker nói:
She really had both. She was very protective of him, but she also had very good political instincts.
Nancy Reagan là người bảo vệ di sản của Tổng thống Reagan, ngay cả sau khi ông đã mệnh chung. Bà vẫn cống hiến cuộc đời còn lại để bảo vệ di sản của ông. Hai ông bà có một mối quan hệ đẹp khác thường. Đây là một câu chuyện tình tuyệt đẹp.
Thưa quý khán giả, hình ảnh đã in sâu trong tâm trí người Mỹ về vợ chồng Tổng thống Reagan, có lẽ là lúc bà Nancy Reagan nghiêng mình hôn linh cữu của chồng lần cuối trong quốc táng của vị Tổng thống Mỹ thứ 40, qua đời sau một thập niên phấn đấu với bệnh Alzheimer, thời gian mà Nancy Reagan miêu tả là The Long Goodbye, cuộc dã từ kéo dài. Bây giờ, đến lượt công chúng Mỹ từ giã Nancy Reagan lần cuối. Sau hai ngày, quàn tại Thư viện Tổng thống Reagan để công chúng đến viếng. Lễ an táng của đệ nhất phu nhân Nancy Reagan, 94 tuổi, diễn ra trong vòng riêng tư hôm thứ Sáu, 11 tháng 3. Cuối cùng, Nancy đã an nghỉ bên cạnh chồng, theo ước nguyện của bà. Buổi lễ có sự hiện diện của đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama, Laura Bush và Rosalynn Carter, cũng như của Hillary Clinton, cựu đệ nhất phu nhân và hiện là ứng cử viên đang vận động để được Đảng Dân Chủ đề cử ra tranh chức Tổng thống Mỹ. Thưa quý thính giả, đến đây cũng đã kết thúc chương trình Đời Sống Văn Hóa của Đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới cũng trên làn sóng này của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Và bây giờ là Trà My với tạp chí Thanh Niên.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay đang gây nhiều chú ý lẫn tranh cãi và được theo dõi sát không chỉ ngay tại Hoa Kỳ mà còn cả trên toàn cầu. Thành phần cử tri trẻ, người Mỹ gốc Việt, hậu duệ của làn sóng tị nạn chính trị gốc Việt tại Mỹ, họ cảm nhận thế nào về sự kiện chính trị đình đám đầy bất ngờ và thú vị này? Họ nhận xét ra sao về các ứng viên nổi bật và cương lĩnh đề ra? Đó là nội dung phần 1 cuộc thảo luận trên tạp chí Thanh Niên VOA hôm nay với 3 vị khách mời từ miền Nam bang California, trung tâm kinh tế chính trị sôi động của người Việt tại Mỹ. Mời các bạn cùng gặp gỡ Billy Lê, sinh viên thạc sĩ ngành quản trị dân sự, trường Đại học Cal State Long Beach. Tiến sĩ Như Ngọc, tốt nghiệp ngành chính trị học từ Đại học Cal State Irvine, hiện là chủ nhiệm tuần báo Việt Times. Và Duyên Bùi, sinh viên tiến sĩ ngành chính trị học thuộc Đại học Hawaii. Về cuộc bầu cử Mỹ, xin hỏi chị Duyên nhé, tại sao chị quan tâm đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang diễn ra?
Vì đất nước Mỹ có nhiều ảnh hưởng về xã hội, kinh tế và chính trị trong quốc tế. Vì Duyên cũng học về khoa học chính trị á, thì Duyên cũng thật là quan tâm về những cái ảnh hưởng mà cuộc bầu cử này nó sẽ có.
Thế còn anh Billy, anh quan tâm đến cuộc bầu cử này vì sao?
Ngoài cái vấn đề ảnh hưởng quốc tế đó thì Billy thấy là tại địa phương đây nó sẽ ảnh hưởng cho những thế hệ sau đây, các em học sinh, sinh viên hoặc là những người cao niên sẽ bị ảnh hưởng với những cái chính sách của tân tổng thống này.
Mình thấy có hai ứng viên nổi trội hiện nay, bên đảng Cộng hòa thì có tỷ phú Donald Trump, đối thủ nặng ký bên đảng Dân chủ là có cựu ngoại trưởng Hillary Clinton. Bây giờ xin hỏi ý kiến của các bạn về từng ứng cử viên ha. Đối với ông Donald Trump á, các bạn nghĩ như thế nào về ứng viên này?
Ngầm có thể nói rằng đó là một yếu tố hết sức là bất ngờ. Tuy là ông không phải là người thuộc thành phần do đảng muốn cử nên, nhưng mà ông lại chiếm ưu thế hiện nay. Cái điều mà Ngọc thấy là tương đối tích cực là ông lôi kéo được cái thành phần cử tri có thể là không muốn đi bầu, thờ ơ với chính trị trước đây, sẽ đổ xô ra bỏ phiếu chống lại ông hoặc là bỏ phiếu cho ông. Thì cách nào đi nữa, cái điều đó cũng là một điều tích cực trong cái nền dân chủ như ở Hoa Kỳ.
Ông là một ứng cử viên trực ngôn, không ngại đụng chạm và có những cái phát biểu gây tranh cãi về nhiều vấn đề nhạy cảm, kể cả Hồi giáo, kể cả di trú. Thế cảm nhận của anh Billy về ứng cử viên này như thế nào ạ?
Đôi khi những cái lời nói của ổng có thể là xúc phạm, thì những cái lời nói đó nó cũng rất là thú vị, là vì ấy là đây là cái cơ hội mà những người mà không thích ông Donald Trump sẽ cố gắng ra ngoài để đi bầu.
Chị Ngọc, chị ghi nhận như thế nào đối với ứng cử viên này? Nếu như ông trở thành Tổng thống Mỹ thì chị thấy là ông mang lại cho nước Mỹ những gì, lợi và hại ra sao?
Đối với cộng đồng người Mỹ gốc Việt á, thì chúng ta nên quan tâm đến cái quyền lợi cộng đồng chúng ta tại đây khi mà chúng ta bỏ lá phiếu. Mà cộng đồng này là một cộng đồng có nhiều cái trở ngại về ngôn ngữ, cộng đồng di dân, cộng đồng tị nạn, về học vấn. Cái số người có bằng cử nhân là người Việt tại Hoa Kỳ cũng không cao hơn cái số trung bình trên toàn nước Mỹ. Nói về an sinh xã hội và lợi tức của người Việt Nam mình thấp hơn so với những di dân khác đến từ Đông Nam Á thôi, chứ không nói gì đến cái mức trung bình tại Hoa Kỳ. Thì nếu chúng ta nhìn cái toàn cảnh xã hội như vậy, chúng ta có thể thấy được một số cái hậu quả rõ ràng nếu mà một ứng cử viên không giúp đẩy mạnh những vấn đề an sinh xã hội mà chỉ lo cho một thành phần thiểu số được đặc quyền đặc lợi trong xã hội mà thôi.
Anh Billy, anh nhìn thấy nước Mỹ ra sao nếu ông Trump đắc cử, những cái ưu nhược điểm của ứng viên này trong mắt của anh?
Chúng ta cần quan tâm đến những điều mà ông Donald Trump nói từ những ngày ban đầu. Khi mà ông nói những cái câu là chúng ta phải xây lên những cái bức tường để ngăn chặn những người di dân lậu, hoặc là chúng ta phải đưa những người di dân lậu này về đến quốc gia của họ, nó làm cho nhiều người cũng rất là buồn và cũng như rất là giận dữ.
Tuy nhiên đó là ông bảo vệ quyền lợi của nước Mỹ phải không ạ?
Đúng, vâng, cũng có người thích và cũng như là cũng có người không thích những cái lời nói đó. Chúng ta là những người cử tri phải tìm hiểu thêm những cái vấn đề đó để mà chúng ta coi những cái quyền lợi nào chúng ta muốn từ đất nước Hoa Kỳ là cũng như là từ những cái ứng cử viên của tổng thống này.
Nhưng mà anh thấy là nếu ông đắc cử đó thì nước Mỹ sẽ tốt hơn hay là tẩy đi?
Tôi nghĩ rằng ông sẽ là cái người mà có thể là giúp đất nước Hoa Kỳ này trên cái phương diện kinh tế. Còn nếu mà nói về phương diện ngoại giao thì tôi không có chắc lắm.
Rồi bây giờ qua cái đối thủ bên phía Dân Chủ, bà Clinton, lợi thế cũng như điểm yếu của bà trong cuộc đua lần này, chị ghi nhận thế nào?
Về ngoại giao thì Dân thấy là bà Hillary Clinton rất có nhiều kinh nghiệm. Và để nói về Việt Nam và cộng đồng Việt Nam thì bà ta cũng có kinh nghiệm đã tới Việt Nam mấy lần và bá hướng nhiều về và hiểu biết nhiều về Á Châu, Đông Nam Á, Việt Nam của mình luôn. Và cũng hiểu biết nhiều về những cái khó khăn của xã hội của mình, những cái chia rẽ trong xã hội.
Chị nói về những lợi thế của bà Clinton, thế còn điểm yếu của bà, chị có ghi nhận nào không?
Những cái điểm yếu thì nếu mình compare với ông Bernie Sanders về những việc like social issues in terms of race relations thì có thể bà không có mạnh dạn nói lên những cái policy đó bằng ông Bernie Sanders.
Ở đây mình có hai người theo ngành chính trị học là chị Duyên với chị Ngọc ha, rồi anh Bill Vy theo về quản trị dân sự nữa, thì nó rất là liên quan chặt chẽ tới chính trị. Nếu như bà Clinton đắc cử đó, với những cái ưu điểm của bà về mặt đối ngoại như chị Duyên vừa nêu ra, thì các bạn nghĩ nước Mỹ sẽ thay đổi ra sao? Thế giới sẽ thay đổi như thế nào?
Nói thêm một chút về bà Clinton. Trước đây, trong cái vai trò Ngoại trưởng Hoa Kỳ, thì bà đã từng ủng hộ Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương để mở rộng mậu dịch với các nước châu Á Thái Bình Dương. Có lẽ là nói thẳng ra là cái mục đích là bao vây Trung Quốc và sự bành trướng của Trung Quốc. Nhưng mà rồi sau đó thì bây giờ với cái vai trò của ứng cử viên thì bà lại xoay ngược chiều, chống đối bước đó sau khi mà ông Bernie Sanders và những ứng cử viên khác cũng bày tỏ sự chống đối, nêu lên những lý do về nhân quyền, về công ăn việc làm tại Hoa Kỳ, vân vân. Thành ra nếu mà chúng ta nói về cái sự tiên đoán ứng cử viên họ sẽ làm gì trong tương lai trong cái vai trò tổng thống thì thật sự cũng khó mà đoán biết được.
Nhưng mà với những cái kinh nghiệm lão luyện kỳ cựu của một người như bà Clinton, nếu mà bà nắm được chiếc ghế điều hành nước Mỹ, thì liệu nước Mỹ sẽ thay đổi như thế nào? Và dĩ nhiên nước Mỹ nó có ảnh hưởng trực tiếp tới toàn thế giới nữa, thì thế giới sẽ thay đổi ra sao với một nữ lãnh đạo như bà Clinton?
Có thể bà sẽ áp dụng được tiếp tục những cái chính sách ngoại giao mềm dẻo nhiều hơn là đi vào vấn đề quân sự. Thì có thể bà làm sự tiếp nối của ông Obama trong chính trường thế giới, đặc biệt là về cái vấn đề chính sách chuyển hướng về châu Á. Tuy nhiên, quyền lợi nước Mỹ trong tất cả vấn đề ngoại giao là trên hết. Nhìn về lâu về dài đó, xuyên suốt cái dòng lịch sử nước Mỹ và trong tương lai nữa, bà Clinton cũng sẽ không là một ngoại lệ để mà đứng về cái quyền lợi của nước Việt Nam hay là bất cứ một cái nước nhược tiểu nào khác trong vùng Á Châu.
Bây giờ giữa hai ứng cử viên nặng ký nhất trong cuộc đua lần này, mình thấy Donald Trump và Hillary Clinton, người nào lên nắm quyền thì sẽ có lợi hơn cho nước Mỹ? Anh Billy thấy thế nào?
Nếu mà bà Hillary Clinton lên là tổng thống Hoa Kỳ thì đây là vị nữ tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ và sẽ là một trang mới trong lịch sử Hoa Kỳ, sẽ làm cho những thế hệ trẻ noi theo gương của bà ta. Với sự thăm viếng những nước Đông Nam Á, nhất là nước Việt Nam hồi xưa, bà có thể là cảm thông để mà giúp cho những người dân Việt Nam nhiều hơn.
Theo ý của anh Billy thì là nếu bà Clinton thắng cử thì sẽ tốt hơn cho nước Mỹ. Bây giờ hỏi thăm ý kiến của chị Duyên, chị ủng hộ người nào hơn và vì sao?
Ủng hộ bà Hillary Clinton nhiều hơn vì cái lối mà ông Trump nói mà kéo những cái sự sợ hãi của người ta, em thấy là cái đó nó không có kết quả tốt.
Chị Ngọc, mình thấy trong cái cuộc đua này các ứng viên tranh tài với nhau khốc liệt về nhiều mặt, về mặt vận động tài chính, về tranh biện, rồi hoạch định chính sách nữa. Và cử tri thì dĩ nhiên là mọi người quan tâm chủ yếu là đến cái chính sách mà họ đề ra như thế nào, có lợi hại cho mình ra sao. Thì chị Ngọc ủng hộ chính sách của ai? Và chị dự đoán là ông Trump hay là bà Clinton sẽ giành được cơ hội?
Rất là khó để đưa ra lời tiên đoán, bởi vì những lời tiên đoán trước đây về ông Trump dường như là đã đem lại nhiều cái sự bất ngờ cho phép Ngọc ở trong cái cương vị của một nhà báo thì không có đưa ra cái lập trường ủng hộ riêng một ứng cử viên nào, bởi vì mình muốn giữ khách quan cho tờ báo.
Tuy nhiên,
và
chị là chủ nhiệm của báo
bình luận.
Ở cái nơi mà có nhiều người Việt ở Nam Cali, chị nhận thấy là cộng đồng người Việt ở đó có xu hướng ủng hộ ai không?
Có thể nói là bà Clinton chiếm được ưu thế hơn chỉ vì những cái lời nói khá là ngông nghênh của ông Trump. Nhưng mà hiện nay đó, một cái điều mà mình nên lưu ý nữa đó là ông Trump chưa đưa ra được những chính sách cụ thể nào. Những gì ông nói chỉ là những lời bình phẩm thôi, chứ nó không phải là chính sách. Do đó mà có thể phải chờ tới cái vòng trong, thì khi đó ông phải đối đầu với một đối thủ mà rất có thể là bà Clinton. Lúc đó sẽ nêu bật ra những vấn đề chính sách rõ ràng hơn.
Ở Cali, chị nói là phần đông có xu hướng ủng hộ bà Clinton. Theo chị, cái lá phiếu của người Mỹ gốc Việt khi mà ủng hộ một ai thì họ có cân nhắc tới chuyện Việt Nam hay không? Hay là tác động của cái cuộc bầu cử này đối với Việt Nam hay không? Hay là chỉ họ tập trung vào cái chuyện nước Mỹ mà thôi trong cái sự ủng hộ của họ đối với các ứng viên?
Đã là người Việt Nam, bao giờ mình cũng có cái tâm tư tình cảm hướng về quê hương. Phải nói là dân số Việt Nam mình nói chung tại Hoa Kỳ á, đa số là người lớn tuổi. Tâm tư tình cảm vẫn còn đặt nặng về quê nhà. Chắc chắn sẽ phản ảnh qua cái lá phiếu của họ. Chẳng hạn như trước đây, người Việt Nam ở quận Cam bầu cho đảng Cộng Hòa đông là bởi vì đảng Cộng Hòa được xem là đảng chống cộng, tức là cử tri gốc Việt nhắm vào vấn đề đối ngoại nhiều hơn là vấn đề trong nước.
Tới đây thì thời lượng dành cho chương trình hôm nay cũng đã hết. Tạp chí Thanh niên Đài VOA hẹn tái ngộ cùng quý vị và các bạn giờ này tuần sau.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Minh Nguyễn ở San Diego, California hỏi.
Tôi tên Minh, 63 tuổi, ở San Diego. Tôi đã bị ung thư gan, chữa trị chemo 1 năm rồi, nhưng mà lại không có kết quả. Mà bây giờ cái gan á, nó yếu, rồi cho nên bị ứ nước trong bụng. Trong bụng nó có nước, 4 ngày là phải đi lấy nước một lần. Mà mình có hỏi bác sĩ Mỹ để có loại thuốc nào để uống cho nó không còn nước hay không, thì bên bác sĩ Mỹ lại nói là không có loại thuốc mà để chữa. Bây giờ tôi phải 4 ngày đi lấy nước một lần, 4 ngày lấy nước một lần. Thì tôi nhờ bác sĩ giúp đỡ giùm tôi nếu có loại thuốc nào uống để cho nước nó stop lại, nó không còn có nước nữa.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về vấn đề bùng bán trong trường hợp ung thư. Và cũng như thường lệ, tôi xin trả lời một cách tổng quát. Người duy nhất có thẩm quyền để giải quyết một cái vấn đề phức tạp như vấn đề này và cũng như mọi vấn đề của mỗi bệnh nhân là bác sĩ đang điều trị. Thì ước mong những cái nhận xét sau đây có tính cách tổng quát, chị có thể giúp cho quý vị thính giả hiểu thêm về một vấn đề này khá phổ biến để có thể cộng tác tốt hơn với lại bác sĩ đang điều trị cho mình. Điều thứ nhất là nếu mà trường hợp ung thư đã được xác nhận, đã được định bệnh trong một số bệnh nhân, thì cái nước ở trong bụng, mà đúng nói đúng hơn đây là một cái chất dịch, ở trong đó nó có cả những cái chất đạm, protein, nó có tế bào, những cái chất khác ở trong đó, chứ không phải là cái nước trong thường. Mà nếu nước nó ứ ở trong bụng, trong cái xoang bụng là abdominal cavity, thì lúc đó thì nó có thể là một cái vấn đề, mà một cái biến chứng của cái ung thư đó. Thì tôi xin giải thích về cái xoang bụng. Thì xoang bụng nó là một cái khoảng không gian, một cái space mà nó chứa những cái nội tạng của mình như là ruột, dạ dày, gan, những cái thứ đó nó nằm ở trong một cái túi của một cái màng bụng. Những cái bộ phận đó được bao bọc bằng một cái màng. Và cái màng đó tiếng Việt Nam chúng ta thường hay nói là cái phúc mạc. Trong cái từ phúc mạc thì phúc là cái bụng và mạc là cái màng. Và cái từ khoa học tiếng Anh gọi là peritoneum. Và tiếng Pháp thì gọi là peritone. Thì bình thường á, trong cái túi đó, nó như là một cái túi xẹp, nó bọc chung quanh ruột hay là những cái nội tạng thôi. Và nó không có nước mà vẫn không có không khí ở trong cái túi đó. Thì ở nam giới, phúc mạc nó có hoàn toàn khô, chỉ trừ ra ở nữ giới thì cùng lắm. Trong lúc cái người phụ nữ có kinh, thì ở trong đó nó có chừng vài chục phân khối nước. Mà lúc nước nó có ở trong cái không gian này thì chúng ta gọi là bụng bán nước. Một số nơi dịch là cổ trướng. Nhưng mà từ tiếng Anh cũng như từ tiếng Pháp gần giống nhau thì nó gọi là ascites. Nếu mà chảy máu ở trong cái không gian đó thì lúc đó chúng ta gọi là hemoperitoneum, có nghĩa là máu hiện diện ở trong phúc mạc. Ví dụ như một số phụ nữ người ta bị có thai ngoài tử cung, nó nằm ở trong cái buồng trứng, rồi lúc cái ống dẫn trứng nó không có chịu nổi cái thể tích của cái thai đó, nó vỡ ra thì máu chảy ở trong cái bụng thì gọi là máu ở trong phúc mạc là hemoperitoneum. Và lúc mà nếu mà có hiện tượng viêm nhiễm trùng thì chúng ta gọi là viêm phúc mạc là peritonitis. Ví dụ như những cái người ta bị viêm ruột thừa, người ta chữa không có kịp và cái túi viêm đó nó nở, nó bể ra và những cái con vi trùng nó xâm nhập vào trong cái phúc mạc nó bao chung quanh. Và lúc đó toàn bụng của cái người đó bị đau thì lúc đó chúng ta gọi là viêm phúc mạc là peritonitis. Thì ở đây chúng ta bàn về những cái trường hợp mà ung thư mà gây ra nước ở trong cái phúc mạc, ra cái bụng bán nước, thì những cái ung thư mà nó thường gây ra cái triệu chứng này nhiều nhất là ung thư vú, ung thư dạ dày, ung thư ruột già là colon cancer, ung thư buồng trứng, ung thư tùy tạng, nói chung là những cái ung thư ở trong đường tiêu hóa. Thì nó gây ra cái vấn đề này. Và một số bác sĩ dùng cái từ gọi là bùng bán nước ác tính, gọi là malignant ascites. Malignant có nghĩa là nó liên hệ tới cái ung thư, gọi là ác tính, và ascites là bùng bán. Thì tại sao mà cái ung thư nó gây ra cái bùng bán? Thì có những cái lý do sau đây, là ví dụ như là một số ung thư nó đi lan vào, những cái tế bào ung thư nó lan vào trong cái phúc mạc. Từ tiếng Anh người ta gọi là peritoneal carcinomatosis, là cái carcinoma, là cái loại ung thư đó nó đi lan vô ở trong cái phúc mạc. Nguyên nhân thứ nhì nữa là trong cái phúc mạc nó có một cái hệ thống gồm những cái kênh lymphatic channels, những cái kênh nó dẫn lưu cái nước lympha, nó đem những cái dịch, nếu mà có nước gì thừa thì nó đem ra khỏi cái phúc mạc. Thì trong trường hợp cái người bị ung thư, những cái kênh này, những cái channels này nó có thể bị nghẹn, hay là nó bị do một cái khối u nào đó nó chèn ép lên trên, thành ra nó không có dẫn lưu được. Trường hợp thứ ba là một số trong cái peritoneum, trong cái phúc mạc của chúng ta, nó có một số tĩnh mạch là veins, nó phụ trách đem máu sau khi đã được hấp thụ về ruột đó, đem về cho gan để gan biến chế những cái chất đó, những cái chất bổ hay là những cái chất thức ăn để đi vào trong cái hệ thống đó. Thì cái hệ thống đó gọi là cái hệ thống tĩnh mạch cửa, tại chúng ta dịch cái từ tiếng Anh hay là tiếng ngoại quốc là portal vein, là cái hệ thống mà tĩnh mạch nó đem thức ăn từ trong cái ruột về gan, nói cho dễ hiểu như vậy. Thì nếu mà cái hệ thống tĩnh mạch đó nó bị nghẽn, hay là vì cái gan nó bị sơ cứng, thì khi mà máu mà từ cái hệ thống tĩnh mạch nó đi ngang đó thì nó bị chặn lại, thành cái áp suất nó tăng lên, thì cái nước nó ứ động lại ở trong cái màng bụng là trong cái peritoneum. Một số trường hợp khác là bệnh nhân ung thư nhưng mà tim bị suy, hay là cái màng bao tim nó bị ảnh hưởng, nó bị viêm, nó co rút lại, làm tim không có bóp lại bình thường, không có đẩy nước đi lại một cách hữu hiệu, thì nước nó cũng có thể ứ lại trong phúc mạc. Và một số người khác trong lúc bị ung thư, cái thận họ có thể bị hư và nó làm mất những cái protein ở trong máu, nó bị thải ra nước tiểu nhiều quá. Do đó cái nước nó thoát ra trong cái màng bụng dễ dàng hơn. Và trong một số trường hợp người bị ung thư cũng có thể nhiễm trùng phúc mạc, làm cho cái nước hiện diện ở trong phúc mạc đó. Chúng ta nói như vậy là để nói là nó có nhiều nguyên nhân khác nhau, nó tạo ra cái điều kiện bùng bán ở người ung thư. Cho nên nếu mà muốn can thiệp vào để mà giảm cái tình trạng đó thì tùy theo trường hợp, tùy theo cái nguyên nhân mà cái người bác sĩ sẽ quyết định cái cách tấn công vào cái vấn đề như thế nào. Thì bác sĩ để họ định bệnh như thế nào, họ có thể xác định là có ascites, có cái bụng bán bằng họ, nếu mà họ dùng siêu âm bụng hay là họ chụp x-ray, quang tuyến X, hoặc là họ xài những cái phương tiện như là CT scan hay là phương tiện cộng hưởng từ trường MRI, hay là dạng gì nhất là họ chọc vào cái xoang ở trong bụng đó và rút ra một số nước và đem cái thứ nước đó đi thử nghiệm. Thì trong ở bên Mỹ này, chúng khi mà làm như vậy thì chúng ta gọi là paracentesis. Para là đi xuyên vào, centesis là chích vô và hút nước ra. Thì trong trường hợp mà cái bùng bán ác tính thì chữa trị mục đích là làm cho bệnh nhân dễ chịu hơn. Nếu mà lúc đó thì cái ung thư nó để lan ra nhiều, thì cái mục đích chính là làm cho cái người thải bệnh thấy dễ chịu hơn, ít khổ sở hơn về cái vấn đề đó, ít thấy nặng nề hơn. Từ tiếng Anh bên này chúng ta xài là symptomatic treatment hay là palliative treatment, là để làm cho người bệnh thấy thoải mái hơn. Nếu mà cái lượng nước ít thôi và nếu với người bệnh nhân họ không có thấy khó chịu, bác sĩ Mỹ thì có thể họ nói là cái discomfort. Nếu bệnh nhân không có thấy discomfort, không có thấy khó chịu, bực bội, thì cái sự hiện diện của cái bùng bán có thể cứ để yên như vậy, không cần phải can thiệp. Và bệnh nhân nên bàn với bác sĩ để biết, hỏi bác sĩ là ví dụ nếu mà mình lấy ra thì nó có cái lợi gì và nó có hại gì, và để cân bằng cái lợi hại cho mỗi cái biện pháp trị liệu. Tiếng Mỹ người ta hay nói là risk versus benefit, là lấy ra thì nó hại cái gì, nó đau, nó phải đi lui đi tới, nhiều khi nó có thể biến chứng, nó làm nhiễm trùng, nhưng mà lấy ra được thì nó lợi cái gì, thì chúng ta phải bàn cãi với bác sĩ về những cái vấn đề như vậy. Một số trường hợp bác sĩ có thể cho bệnh nhân uống thuốc lợi tiểu là diuretics, là những cái thuốc để mà giúp cái thận nó loại nước tiểu ra nhiều hơn, để cho cái bớt cái lượng nước nó ứ đọng ở trong cái màng phúc mạc. Thì những cái thuốc này có thể làm cho bệnh nhân mất ngủ, ví dụ như tối thức phải đi tiểu nhiều lần, da thì khô và họ có thể cảm thấy mệt mỏi vì họ chóng mặt, là vì cái lượng nước ở trong người họ giảm đi, họ bị áp huyết thấp, hypotension, và một số người người ta cũng ngại hay là người ta bực mình vì người ta cứ phải đi tiểu liên miên, đi tiểu nhiều, thì cái đó nó cũng ảnh hưởng tới cái phẩm chất, cái đời sống của người ta, và cái đó cũng là một cái giá mình phải trả mà nếu mà mình dùng cái thuốc. Nhưng mà nói chung là khi mà cái ung thư nó đã ảnh hưởng tới cái nước bùng bán ở trong màng ruột, thì cái thuốc tác dụng của những cái thuốc diuretic lợi tiểu nó cũng là giới hạn thôi. Và chúng ta cũng đang biết là như trong trường hợp này thì bác sĩ đã dùng cái chọc nước rút nước ở trong bùng bán ra những lúc cần thiết. Và đương nhiên là bác sĩ cũng nghĩ tới cái chuyện là phải chữa đến cái nguồn gốc để gây ra bùng bán nếu thấy cần và nếu mà còn kịp thời. Và tôi xin nhắc lại là đây là một cái tình trạng phức tạp và rất là chuyên môn. Cái thẩm quyền duy nhất là bác sĩ chuyên về cái vấn đề này, chữa bệnh cho bệnh nhân, vì cái mục đích để là thông tin và để giúp cho bệnh nhân hiểu rõ cái vấn đề, hiểu thêm rõ thêm cái vấn đề của mình để công tác trong cái sự trị liệu của mình. Và tôi xin giới hạn trong một cái số câu nhận xét như ở trên mà thôi, và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Ngày 8 tháng 3 là ngày quốc tế phụ nữ, được Liên Hiệp Quốc đón mừng kể từ năm 1975 và được thông qua bởi một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc vào năm 1977, là ngày quyền của phụ nữ và hòa bình quốc tế Liên Hiệp Quốc. Đó là một ngày để suy niệm về tiến bộ của nữ giới, kêu gọi thay đổi thêm nữa và công nhận sự can đảm và quyết tâm của những người phụ nữ nỗ lực vì bình đẳng giới tính khắp thế giới. Đây cũng là một cơ hội để nâng cao nhận thức về những cuộc đấu tranh của phụ nữ và trẻ em gái khắp thế giới, về giáo dục, sự bình đẳng trước pháp luật, sự tiếp cận những dịch vụ cơ bản mà nam giới không chú ý tới, chẳng hạn như tiếp cận ngân hàng hoặc đào tạo và giáo dục người lớn. Trong quá nhiều trường hợp, phụ nữ đấu tranh cho sự tôn trọng căn bản, và trong những trường hợp xấu nhất, họ đấu tranh để được nhìn nhận không phải là tài sản của bất cứ ai, mà là một người tự do và độc lập. Thực tế là mặc dù phụ nữ và trẻ em gái đã có những bước tiến lớn trong 41 năm qua, song họ vẫn còn một chặng đường dài để đi. Không có nơi nào trên thế giới mà ở đó, nữ giới có thể nói rằng mình có cùng những quyền và cơ hội như nam giới. Phần đông những người nghèo nhất thế giới là phụ nữ, và công việc của họ bị định giá thấp hơn. Họ được trả thấp hơn từ 30 đến 40% so với nam giới làm cùng một công việc. Việc họ thiếu sức mạnh kinh tế đôi khi cũng biến thành sự bất lực trong những khía cạnh khác của cuộc đời họ, và ở đó họ hứng chịu bạo lực vì giới tính ở mức cao bất tương xứng. Đó là lý do tại sao chủ đề của năm nay là hành tinh 50-50 trước năm 2030, xúc tiến nỗ lực vì bình đẳng giới tính. Một phần trong chương trình phát triển bền vững 2030 của Liên Hiệp Quốc, đây là một nỗ lực hết sức để thực hiện một số cam kết của Liên Hiệp Quốc về bình đẳng giới tính, tiếp sức mạnh cho phụ nữ và nhân quyền của phụ nữ. Điều này bao gồm những mục tiêu như chấm dứt tất cả những hình thức kỳ thị đối với phụ nữ và trẻ em gái ở khắp mọi nơi, loại trừ tất cả những hình thức bạo lực nhắm vào phụ nữ và trẻ em gái, ngừng tất cả những tập tục đặc biệt có hại cho trẻ em gái, chẳng hạn như tảo hôn và cưỡng hôn và cắt xẻo bộ phận sinh dục nữ, và bảo đảm tất cả những em gái và em trai nhận được một nền giáo dục tiểu học và trung học có chất lượng. Bất cứ xã hội nào hy vọng phát triển thịnh vượng phải bắt đầu bằng cách tiếp sức cho những người phụ nữ của mình và bằng cách thúc đẩy cho họ những quyền giống như những quyền mà những người đàn ông được hưởng. Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ, chúng ta đón mừng và tôn vinh phụ nữ và trẻ em gái, và cam kết làm cho thế giới trở thành một nơi mà phụ nữ và trẻ em gái không bị gạt ra ngoài hoặc cho ra rìa, được tự do hiện thực hóa trọn vẹn tiềm năng của mình.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry lên án Syria rõ ràng tìm cách cản trở cuộc hòa đàm do Liên Hợp Quốc bảo trợ nhằm chấm dứt cuộc nội chiến 5 năm đẫm máu tại Syria. Khi đại diện của chính phủ Syria yêu cầu không được bàn thảo đến vấn đề tước bỏ quyền hành của Tổng thống Bashar al-Assad, Ngoại trưởng Mỹ nói rằng bạo động tại đất nước chìm đắm trong chiến tranh này đã giảm từ 80 đến 90% kể từ khi thỏa thuận chấm dứt thù địch được tuyên bố cách đây 2 tuần. Nhưng ông nói rằng bên vi phạm thỏa thuận ngừng bắn lớn nhất là chế độ Assad. Bình Nhưỡng bác bỏ cáo buộc mới đây của Hàn Quốc là Bắc Triều Tiên tấn công mạng Internet và điện thoại thông minh của nhiều giới chức chính phủ Seoul hồi tháng trước. Một bài xã luận của Nhật báo Nhà nước số ra hôm Chủ nhật nói rằng những cáo buộc của Sở Tình báo Quốc gia Nam Triều Tiên hồi tuần trước là bịa đặt, nhằm tranh thủ sự ủng hộ cho một dự luật mới chống khủng bố gây nhiều tranh cãi. Thủ tướng Đức Angela Merkel chuẩn bị đón nhận phản ứng mạnh từ các cuộc bầu cử hôm nay về chính sách di dân của bà khi cử tri Đức bỏ phiếu tại ba khu vực. Đảng cánh hữu Thay đổi cho nước Đức chống di dân, gọi tắt là AfD, theo trông đợi sẽ giành được nhiều sự ủng hộ trong cuộc bầu cử lớn này, kể từ khi Đức mở cửa cho hơn 1 triệu di dân hồi năm ngoái. Hơn 12 triệu cử tri Đức sẽ đi bỏ phiếu tại hai bang miền Tây và một bang miền Đông trong cuộc đầu phiếu cũng được gọi là siêu chủ nhật.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Mong quý thính giả đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.